Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 17 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2023.
Bộ Tài chính giải đáp về thị trường trái phiếu bảo hiểm điều hành giá tại họp báo thường kỳ quý 2.
Mực nước ở các hồ thủy điện vẫn rất thấp, tình trạng mất điện vẫn luân phiên nên các huyện ngoại thành Hà Nội chủ động áp dụng các biện pháp chống nóng cho đàn gia cầm.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, dự trữ gạo toàn cầu có thể giảm 5% do El Nino.
Trung Quốc lần đầu diễn tập khẩn cấp đối phó nguy cơ mất điện diện rộng và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã kiểm tra và làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà dự. Cuộc làm việc được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của Ban chỉ đạo thi 30 quận huyện thị xã. Với quy mô thí sinh dự thi lớn, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý, việc tổ chức kỳ thi của Hà Nội đòi hỏi mức độ cao hơn về tính chu đáo và các điều kiện an toàn. Theo báo cáo của ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố, việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi đang được gấp rút triển khai. Thành phố Hà Nội bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi cho thí sinh. Từ việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội đã rút kinh nghiệm một số nội dung và có phương án khắc phục để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhất là trong khâu in sao đề thi.
Chiều qua, tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính, nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến công tác quản lý giá và việc tăng lương cơ sở. Một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là gần đây có hiện tượng gian lận trong việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử. Bộ Tài chính cho biết việc áp dụng quản lý rủi ro sẽ giải quyết vấn đề này. Tính đến ngày 21 tháng 2 năm 2022, Tổng cục Thuế phát hành 7 tỷ hóa đơn điện tử có mã số thuế. Con số này liên tục tăng nhanh trong thời gian qua và phù hợp với chủ trương của Chính phủ về việc số hóa công tác quản lý thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế cho biết đã xuất hiện hiện tượng một số tổ chức cá nhân gian lận trong việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử nhằm chiếm đoạt tiền thuế. Tại họp báo, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết việc tăng lương cơ sở thời điểm ngày 1 tháng 7 là hết sức bình thường và đã nằm trong kế hoạch. Trong thời gian tới, Bộ sẽ điều hành và kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng có nguy cơ tăng giá tát nước theo mưa, tập trung 3 nhóm, mặt hàng chiến lược như xăng, dầu, một số mặt hàng danh mục nhà nước định giá, theo dõi chặt chẽ kê khai giá, chấp hành pháp luật trong công tác điều hành giá, tránh đầu cơ găm hàng, chú trọng công tác thông tin truyền thông, công khai minh bạch về công tác điều hành giá.
Cũng tại buổi họp báo thường kỳ quý 2 năm 2023, trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Cục trưởng Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính Doãn Thanh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đã hoàn thành thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng, hiện đang làm thủ tục hoàn tất kết luận thanh tra, báo cáo cơ quan thẩm quyền trước khi công khai. Trước đó, tại cuộc họp báo quý 1 2023, ông Doãn Thanh Tuấn cho biết năm 2022 đã thanh tra chuyên đề về bán bảo hiểm qua ngân hàng đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm. Khi thanh tra, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã phát hiện sai phạm nhất định. Với câu hỏi của phóng viên về số tiền công ty bảo hiểm Manulife đã chi trả cho khách hàng mua sản phẩm Tâm An đầu tư qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, đại diện Bộ Tài chính cho hay chưa có con số cập nhật mới ngoài thông tin chi trả 800 tỷ đồng cho doanh nghiệp công bố.
Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định điều chỉnh giảm thêm một loạt mức lãi suất điều hành áp dụng từ ngày 19 tháng 6, đánh dấu đợt giảm lãi suất điều hành lần thứ tư từ đầu năm đến nay. Cụ thể, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ 5,5% một năm xuống 5% một năm. Lãi suất tái cấp vốn sẽ giảm từ 5% một năm xuống 4,5% một năm và lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3% một năm. Bên cạnh đó, về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức cá nhân tại tổ chức tín dụng cũng giảm.
Ngày 16 tháng 6, lô vải không hạt đầu tiên của Việt Nam đã ra mắt tại thị trường Anh, trở thành loại quả đặc sản Việt Nam thứ tư sau bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi diễn Yên Thủy và cam cao Phong Hòa Bình xuất khẩu chính ngạch sang thị trường khó tính này trong năm nay. Lô vải trên do công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm, Sông Âm trồng tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa và được công ty Meridian nhập khẩu vào Anh. Theo thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Thanh Hóa, vải không hạt Ngọc Lặc được sản xuất theo quy trình Việt Gap, Global Gap, đạt chứng chỉ hữu cơ, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đi Nhật Bản, Canada, châu Âu. Quả vải chín có màu đỏ rực, cùi giòn, vị ngọt nhẹ, thanh, vỏ quả không bị cháy rám khi gặp nắng và dễ bảo quản. Đây là giống vải nhập khẩu từ Nhật Bản, được công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm Sông Âm phối hợp với Viện Di chuyển Nông nghiệp chọn tạo và trồng thử nghiệm từ năm 2019 tại huyện Ngọc Lặc trên diện tích khoảng 30 ha. Đây là năm đầu tiên vải được thu hoạch với sản lượng ước đạt trên 20 tấn. Hiện công ty đã ươm hơn 20.000 cây vải mạ để ghép giống vải quý và dự kiến sẽ tiếp tục nhân rộng trong những năm tới nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nông sản chất lượng cao ở cả trong nước và xuất khẩu.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thông tin chính phủ yêu cầu giải quyết dứt điểm việc thiếu điện trong tháng 6 sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về những nhiệm vụ giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình hiện nay. Theo đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước, có chương trình kế hoạch biện pháp cụ thể đảm bảo đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng. Tập trung triển khai quy hoạch điện 8, đẩy nhanh tiến độ nhà máy điện Quảng Trạch 2, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai dự án truyền tải 500 kV từ miền Trung ra miền Bắc, khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chuyển trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương trong tháng 6 năm 2023. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết dứt điểm việc thiếu điện trong tháng 6 năm 2023, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong xử lý các vướng mắc phát sinh.
Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, tính đến ngày hôm qua, vẫn có 4 hồ thủy điện xấp xỉ mực nước chết và nhiều hồ có mực nước rất thấp. Cụ thể, mực nước hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tăng nhẹ so với hôm qua. Khu vực Đông Nam Bộ mực nước dao động nhẹ, vẫn ở mức thấp. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, mực nước các hồ giảm nhẹ, nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành. Một số hồ xấp xỉ mực nước chết như Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ, Đồng Nai Ba. Trong khi đó, một số hồ mực nước rất thấp là Sơn La, Hủa Na. Cụ thể, việc lưu lượng nước thấp khiến nhiều nhà máy thủy điện chỉ phát điện cầm chừng với cột nước công suất thấp như Sơn La, Hội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Trung Sơn, Thác Mơ, Đồng Nai Ba. Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ trong 24 giờ tới sẽ tiếp tục giảm nhẹ.
Thưa quý vị và các bạn, trong mùa hè nắng nóng gay gắt, tại những vùng ngoại thành Hà Nội lại hay xảy ra tình trạng mất điện, gây ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình chăn nuôi, nhất là đối với chăn nuôi gia cầm. Bởi vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn cho các trạm chăn nuôi và thú y, cũng như các chủ trang trại chăn nuôi áp dụng các biện pháp cần thiết để chăn nuôi ổn định trong mùa nắng nóng. Phản ánh của phóng viên Thế Nghiệp.
Hộ gia đình ông Lê Đình Bình, xã Đông Yên hiện đang chăn nuôi hơn 10.000 con gà hâm ông và gà Ai Cập. Với kinh nghiệm của mình, cùng sự hỗ trợ kỹ thuật của trạm chăn nuôi và thú y huyện Quốc Oai, thì trang trại cũng đã bố trí hệ thống làm mát khoa học cho đàn gia cầm, cùng với chế độ ăn uống hợp lý cho đàn gà phát triển, hạn chế dịch bệnh, cũng như tình trạng gà chết do sốc nhiệt xảy ra trong mùa nắng nóng. Ông Lê Đình Bình, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, chia sẻ.
Với cái mùa nắng nóng đỉnh điểm, ấy, để chống nóng cho gà, ấy, thì chúng tôi trước hết là chúng tôi phải theo dõi thời tiết, dự báo thời tiết của khí tượng thủy văn. Thứ hai là chuẩn bị các cái công cụ chống nóng như là thuốc giải độc này, thuốc bổ gan này, thuốc vitamin C này. Thế ngoài ra các cái công cụ thì phải chuẩn bị đủ nước uống, nước mát cho gà. Thế và chuẩn bị các cái quạt để chống nóng và các cái bình để phun sương để khi nó nóng quá mình phun sương để tạo cái độ ẩm cho gà để chống nóng.
Mặc dù thời tiết nắng nóng, có những ngày ngoài trời hơn 40 độ C, nhưng dù là nuôi theo hình thức khép kín hay chuồng hở, thì các biện pháp chống nóng đã được các hộ triển khai một cách bài bản. Hiện Quốc Oai có hơn 3 triệu con gia cầm với 594 trang trại vừa và nhỏ. Các trang trại đều chủ động các biện pháp trước mùa hè nắng nóng, tình trạng gà chết do sốc nhiệt, do mất điện là không đáng kể. Ông Nguyễn Danh Tuấn, trạm trưởng trạm chăn nuôi và thú y huyện Quốc Oai cho biết.
Tôi cũng chỉ đạo 21 các đồng chí trưởng ban trên 21 xã thị trấn là có cái tuyên truyền trực tiếp và điện thoại trực tiếp đến các cái hộ chăn nuôi lưu ý và nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng chống, đặc biệt là chú ý đến cái việc bố trí cái nguồn điện sẵn sàng nếu khi xảy ra cái tình trạng mất điện để đảm bảo cho cái đàn phát triển gia súc gia cầm trên địa bàn huyện.
Thực tế, việc cắt điện kéo dài có ảnh hưởng đến tình hình chăn nuôi gia cầm trên địa bàn Hà Nội, nhất là đối với các trang trại chăn nuôi gà công nghiệp. Trong tổng số gần 40 triệu con gia cầm, thì tổng đàn chăn nuôi gà công nghiệp phải chăn nuôi trong chuồng kín chiếm khoảng từ 30 đến 35%, và chăn nuôi gà đặc sản, gà bản địa cũng như gà thả vườn chiếm khoảng 65 đến 70%. Tình trạng mất điện chủ yếu ảnh hưởng đến việc chăn nuôi gà công nghiệp trong các chuồng kín. Tuy nhiên, hầu hết các trang trại chăn nuôi gà khép kín cũng đã bố trí máy phát điện, tạo thảm thực vật và hệ thống tưới nước trên mái giảm nhiệt trong chuồng. Tình trạng sốc nhiệt do mất điện chỉ là hãn hữu, không điển hình. Đối với các giống gà ta bản địa, chăn nuôi trong các chuồng hở và chăn nuôi gà thả vườn thì không xảy ra tình trạng gà chết do mất điện, và việc chống nóng, chế độ ăn uống, bổ sung dưỡng chất để duy trì phát triển đàn gà đã được Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội khuyến cáo đến từng hộ chăn nuôi gia cầm. Ông Đỗ Quốc Phấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết thêm.
Đối với cái hình thức nuôi chuồng kín, nuôi công nghiệp thì là các cái giống gà công nghiệp. Các giống gà công nghiệp sức đề kháng của họ kiếu yếu hơn các giống gà bản địa. Thế đối với cái hình thức nuôi chăn thả thì chủ yếu là nuôi các cái giống gà lông mỏng, các cái giống gà mía lai, gà di. Đây là những cái giống mà có chất lượng cao và có cái thích nghi tốt và có sức sống tốt. Trong trường mất điện thì họ vẫn có thể di rời ra cái vị trí để đảm bảo cái nhiệt độ tốt hơn chống cái nắng nóng.
Trong những ngày nắng nóng, cơ thể gia súc gia cầm phải chống đỡ với những điều kiện bất lợi của thời tiết nên cần bổ sung lượng thức ăn tinh và các loại khoáng, vitamin, điện giải để nâng cao sức đề kháng cho con vật. Ngoài ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cũng khuyến cáo các hộ chăn nuôi giảm mật độ nuôi trong chuồng, tuân thủ các biện pháp phòng chống nóng và đảm bảo vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, giúp đàn gà khỏe mạnh và phát triển tốt trong mùa nắng nóng.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Hóa học Việt Nam, 8 trên 8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Rayhan Biruni lần thứ nhất đều giành huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn. Kỳ thi được tổ chức theo 2 vòng. Vòng 1, học sinh thực hiện bài thi lý thuyết gồm 7 bài trong vòng 5 tiếng, điểm tối đa là 70 điểm. Vòng 2, học sinh tiến hành bài thi thực hành trong 3 tiếng, điểm tối đa là 30 điểm. Năm nay, kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Rayhan Biruni được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6 với sự tham dự của 15 quốc gia. Với thành tích 4 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, đoàn Việt Nam xếp thứ nhất trên các đội mạnh như Nga, Uzbekistan, Brazil, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, v.v.
Chiều qua tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác phối hợp phòng chống mua bán người, triển khai kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người năm 2023. Sau một năm thực hiện kế hoạch phối hợp giữa lực lượng cảnh sát hình sự, Bộ Công an và lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng, các đơn vị chức năng đã phát hiện, điều tra, xử lý 41 vụ trên 136 đối tượng trên 110 nạn nhân của mua bán người xảy ra tại các cơ sở kinh doanh karaoke, massage thuộc địa bàn Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Nam Định. Tuy nhiên, các loại tội phạm nguồn của mua bán người như tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, mang thai hộ vì mục đích thương mại, mua bán bộ phận cơ thể người cũng diễn biến phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng cũng tinh vi hơn.
Gần 300 công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã tham gia buổi đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề nâng cao kiến thức pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và phòng tránh tín dụng đen. Các chuyên gia giúp giải đáp những băn khoăn thắc mắc của người lao động liên quan đến luật lao động, quyền lợi và trách nhiệm, các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, qua đó giúp người lao động tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bản thân. Bên cạnh đó, thời gian qua, do những ảnh hưởng từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới, các đối tượng cho vay nặng lãi lợi dụng những khó khăn về tài chính của công nhân, người lao động, tung ra những chiêu trò để người lao động sập bẫy, từ đó phải chịu nhiều hệ lụy tiêu cực. Các chuyên gia vừa giải đáp thắc mắc, vừa tuyên truyền cảnh báo cho người lao động, giúp họ đề phòng và tránh xa tín dụng đen. Cuộc đối thoại giao lưu trực tuyến trong hơn 2 tiếng đã có gần 30 câu hỏi của công nhân lao động liên quan đến các chế độ chính sách như chế độ làm thêm giờ, chính sách lương hưu, bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản đều được các chuyên gia giải đáp cụ thể, thấu đáo, rất cần thiết đối với cả người lao động và người sử dụng lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong cơ quan đơn vị doanh nghiệp.
Sáng nay, Công an Hà Nội khuyến cáo hiện nay trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các tài khoản giả danh luật sư đăng bài hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo. Nhiều người bị lừa đảo thay vì ra cơ quan công an trình báo sự việc đã liên hệ các tài khoản giả danh luật sư với mong muốn được thu hồi tiền lừa đảo. Các đối tượng sau đó sẽ giả vờ kết nối với bên an ninh mạng và thông báo với nạn nhân số tiền đã bị lừa đã được kẻ gian chuyển qua hình thức cá cược đặt lệnh trực tuyến với mục đích rửa tiền. Để thu hồi số tiền đã mất, luật sư giả yêu cầu nạn nhân đóng tiền để tham gia vào trò cá cược đặt lệnh. Trong quá trình tham gia, sẽ có đội điều tra công nghệ cao hỗ trợ thay đổi tỷ lệ lệnh để thắng cá cược và thu hồi được tiền bị lừa về. Khi thấy con mồi đã mắc bẫy, nạp tiền vào thì các đối tượng sẽ thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi. Khi nạn nhân hỏi thì luật sư giả nói phải nạp thêm tiền thì hệ thống mới cho rút về. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan công an để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam vừa đề nghị nhân rộng mô hình kiểm tra tải trọng xe tự động tại quốc lộ 5 để áp dụng cho hệ thống đường bộ cao tốc, hệ thống quốc lộ và các trục đường có nhiều xe tải lưu thông để ngăn chặn tiến tới chấm dứt tình trạng xe chở hàng vượt quá tải trọng. Trong văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị tham mưu, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng việc lắp đặt thêm cân tự động, chấm dứt tình trạng xe quá tải sẽ tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp vận tải đường bộ và giữa các phương thức vận tải, giảm áp lực giao thông vận tải đường bộ. Cùng với đó, giảm chi phí đầu tư quản lý, khai thác hệ thống cân kiểm tra tải trọng xe, ngăn chặn tiêu cực trong công tác kiểm soát tải trọng xe. Sau một năm triển khai hệ thống cân tải trọng xe tự động, tổng số xe tải cân kiểm tra lên tới hơn 495.000 lượt. Trước những hiệu quả tích cực, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông Vận tải cho kết thúc giai đoạn thí điểm và chuyển sang hoạt động chính thức.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khu vực Tây Thái Bình Dương, WHO tại Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã thống nhất sẽ hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam trên 200.000 liều vaccine 5 trong 1 để tiêm cho trẻ. Hiện Việt Nam cũng có hơn 65.000 liều vaccine 5 trong 1 từ nguồn tài trợ trong nước. Các đơn vị của Bộ Y tế đang hoàn tất các thủ tục để sớm tiếp nhận nguồn viện trợ nhằm có vaccine tiêm cho trẻ. Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, số vaccine này sẽ được ưu tiên tiêm cho trẻ trong nhóm tuổi tiêm vaccine 5 trong 1 tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi trẻ khó tiếp cận được với nguồn vaccine 5 trong 1 dịch vụ trước.
Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ nghỉ hè này, thay vì trẻ bị nhốt trong nhà và đắm chìm trong các thiết bị điện tử, nhiều bậc phụ huynh đang cân nhắc cho con tham gia các trại hè, rèn luyện kỹ năng sống, đa dạng về hình thức, cách thức tổ chức, nhưng giữa vô vàn lựa chọn, làm thế nào để tìm được chương trình phù hợp, hiệu quả và bảo đảm an toàn cho con là vấn đề khiến các bố mẹ băn khoăn. Phản ánh của phóng viên Thanh Duyên.
Tranh thủ dịp nghỉ hè, chị Nguyễn Huyền Trang ở quận Thanh Xuân muốn cho cả hai cậu con trai tham gia vào một trại hè đào tạo kỹ năng sống. Sau khi tìm hiểu kỹ trên mạng, chị đã quyết định đến một trung tâm để nghe tư vấn và quyết định đăng ký cho con một khóa học sinh tồn giá cả chục triệu đồng với mong muốn con sẽ được học những kỹ năng mà ở nhà và ở trường con chưa được học.
Thì 10 ngày thì tôi nghĩ là con cũng sẽ trưởng thành hơn và cũng sẽ được không ít thì nhiều cũng sẽ được một ít kỹ năng.
Mùa hè năm ngoái, giúp con được giao tiếp và trải nghiệm những hoạt động bên ngoài, chị Trần Thị Thu Huyền ở quận Cầu Giấy đã tìm kiếm các khóa học cho cô con gái 8 tuổi tham gia. Thế nhưng khi con chị tham gia trại hè với lịch trình dày đặc, con đã cảm thấy mệt mỏi và không muốn tiếp tục. Chị Trần Thị Thu Huyền và con gái Nguyễn Minh Anh nói:
cái chương trình của các con ở trên lớp khi tham gia chạy hè nó không được như tôi mong đợi. Tức là tôi mong đợi là các con sẽ được tham gia những hoạt động mà nó mang một cái tính chuyên nghiệp hơn. Mà tuy nhiên thì khi mà về hàng ngày thì có thể là một là do con hoạt động quá nhiều và những cái hoạt động đấy nó liên tiếp nhau hoặc như nào đấy thì con ngày nào cũng kêu mệt. Phải tưởng tượng là khi học chạy hè có rất nhiều độ tuổi học chung với nhau. Con học lớp 1 có thể học chung chạy hè với các anh chị học lớp 4, lớp 5. Cái riêng về nhận thức hay về kiến thức hoặc là về những cái sự tương tác, về những cái hoạt động là các con đã không khớp được với nhau rồi. Khi các mẹ mà nhìn những cái bài quảng cáo marketing ở trên mạng để mà quyết định thì rất là khó. Tôi thì tôi nghĩ là nó khá là rủi ro 50-50.
Và trẻ con đã được tham gia rất nhiều hoạt động. Khi tham gia chạy hè như thế con cảm thấy cũng hơi mệt đó.
Cũng giống như chị Huyền Trang và Thu Huyền, nhiều phụ huynh cũng mong muốn con sẽ được rèn luyện thêm nhiều kỹ năng từ các khóa học dài ngày này. Thế nhưng khi nhu cầu cho con đi chạy hè tăng cao thì các trung tâm tổ chức chạy hè cũng dần mọc lên như nấm. Điều này cũng không tránh khỏi việc các bậc phụ huynh sẽ lo lắng vì những trung tâm kém chất lượng. Chị Hoàng Lan Hương ở quận Đống Đa bày tỏ:
hiện giờ ấy, như ngày hôm nay mình cũng vừa mới xuất thử xem là cái nội dung chạy hè thì chỉ có bao nhiêu là lượt tìm kiếm ấy, thì mình thấy là nhu cầu là rất là cao. Tuy nhiên là cái việc đơn vị mà cung cấp cái dịch vụ là chạy hè thì bây giờ cũng rất là nhiều và cũng chưa được kiểm chứng xem là chất lượng của họ như thế nào.
Nhiều bậc cha mẹ đang đơn độc trong hành trình tìm kiếm trại hè cho con khi chưa có một thước đo chất lượng nào được đưa ra, buộc họ phải biến mình trở thành những phụ huynh thông thái. Chia sẻ thêm về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, nêu ý kiến.
Mình sẽ phải xem là chương trình anh lấy ở đâu, tổ chức nội dung như thế nào. Những cái hoạt động nội dung đấy trong cái chương trình mà được công bố ấy, nó có hướng đến mục tiêu giáo dục gì hay không? Giáo viên sẽ là người nào? Những cái người đấy mình xem là có đủ năng lực hay không? Rồi chúng ta cũng sẽ phải chiến thắng một số những cái nhận thức sai lầm của chúng ta. Tức là cứ những cái chương trình cứ bê nguyên nước ngoài vào, người thì lại là người ở Việt Nam, lại còn chả có cái kiến thức gì về giáo dục gì cả, thì sẽ có thể là không mang đến được những cái kỳ vọng giống như là chúng ta mong muốn đâu.
Trại hè chỉ là một nơi để các em vui chơi, thư giãn sau một năm học. Bởi vậy, khi lựa chọn trại hè cho con, phụ huynh cần tìm những trại hè phù hợp. Điều này sẽ giúp trẻ có được những trải nghiệm tuyệt vời, đồng thời giúp phụ huynh yên tâm về chất lượng, giúp các con được tận hưởng một mùa hè thực sự an toàn, bổ ích và lý thú.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Phát biểu bên lề cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius cho biết ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy các nước đồng minh sẵn sàng đồng ý bỏ qua một số quy trình ứng cử cần thiết cho Ukraine. Do đó, Đức cũng sẽ cân nhắc điều này. Tuy nhiên, ông Pistorius bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO trong lúc xung đột tiếp diễn. Bộ trưởng nhấn mạnh hiện tại NATO vẫn sẽ duy trì các cam kết của mình với Ukraine để Kiev có thể giành chiến thắng.
Ai Cập đã chính thức đề nghị gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS trong bối cảnh quốc gia này đang rất quan tâm đến việc sử dụng các loại tiền tệ thay thế trong hoạt động thương mại. BRICS hiện là một trong những khối kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay với 5 thành viên là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. BRICS chiếm khoảng 30% quy mô kinh tế toàn cầu, 26% diện tích lãnh thổ và 43% dân số thế giới, sản xuất hơn 1/3 sản lượng ngũ cốc toàn cầu. BRICS cũng đã thành lập ngân hàng phát triển mới với tổng nguồn vốn là 100 tỷ đô la Mỹ để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững ở các quốc gia thành viên cũng như các nền kinh tế thị trường mới nổi và các quốc gia đang phát triển khác.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bác bỏ thông tin cho rằng Washington và Tehran đang tiến gần đến các thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và trả tự do cho các công dân Mỹ bị giam giữ tại Cộng hòa Hồi giáo này. Hôm 12 tháng 6, Iran cho biết họ đang tiến hành đàm phán gián tiếp với Mỹ thông qua Oman và với các chủ đề chính là vấn đề hạt nhân, lệnh trừng phạt của Mỹ và những người bị giam giữ. Hãng tin CNN của Mỹ cho biết Washington đã âm thầm nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp với Tehran từ nhiều tháng trước.
Lần đầu tiên trong năm, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc ban bố cảnh báo nắng nóng màu cam, chỉ còn một mức nữa là màu đỏ cực đại. Nắng nóng đã khiến cho đời sống người dân đảo lộn, ngành chức năng đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại sản xuất và sinh hoạt cho người dân. Theo Đài Khí tượng thành phố Bắc Kinh, ngày 16 và ngày 17 tháng 6, thành phố 25 triệu dân này, nhiệt độ luôn trong tình trạng từ 37 đến 39 độ C trong lều khí tượng. Ngày 16 tháng 6, nhiệt độ trên mặt đường đo được từ 12 giờ đến 17 giờ ở nhiều khu vực nội ô luôn trên 50 độ. Nhiều trạm truyền tải điện tại thành phố Bắc Kinh luôn trong tình trạng chạy hết công suất, khiến tình trạng quá tải tăng cao khi nhu cầu điện trong sinh hoạt, dùng máy lạnh của người dân và phục vụ cho hoạt động kinh tế nhộn nhịp đều tăng mạnh.
Chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng xảy ra khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng vào những tháng hè nóng bức, Trung Quốc đã tổ chức cuộc diễn tập khẩn cấp đầu tiên để đảm bảo có thể xử lý tốt tình trạng mất điện diện rộng ở khu vực phía đông. Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý năng lượng quốc gia tổ chức một cuộc diễn tập khẩn cấp về sự cố mất điện quy mô lớn trên khắp các tỉnh và khu vực. Đây cũng là cuộc diễn tập khẩn cấp chung lớn nhất, quy mô nhất và có mục tiêu nhất đối với các trường hợp khẩn cấp về điện.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, dự trữ gạo của thế giới được dự báo sẽ giảm 5% xuống còn 173,5 triệu tấn trong niên vụ này. Nguyên nhân được nhận định là hiện tượng thời tiết El Nino. El Nino thường kéo theo những điều kiện thời tiết nóng hơn và khô hơn cho châu Á, nơi sản xuất và tiêu thụ 90% nguồn cung cấp gạo toàn cầu. Các nhà nhập khẩu tại nhiều nước đã bắt đầu thực hiện các biện pháp đề phòng với việc tăng cường mua gạo trong những tháng gần đây.
Nhiệt độ toàn cầu đã từng có vài lần tăng vượt quá giới hạn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, nhưng là ở Bắc Bán Cầu, vào mùa đông và mùa xuân. Thế nhưng hiện nay, mức tăng này còn được ghi nhận cả vào mùa hè và có khả năng sẽ còn lập thêm nhiều mốc kỷ lục khác nữa do hiện tượng thời tiết El Nino. Bà Samantha Burgess, Phó Giám đốc chương trình Copernicus, cảnh báo nhiệt độ năm 2024 sẽ còn cao hơn năm nay khi El Nino bước vào giai đoạn phát triển và khi nhiệt độ toàn cầu càng cao thì càng gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và nghiêm trọng hơn.
Bản tin thể thao.
Ở trận ra quân U17 châu Á 2023, ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Hàn Quốc đã lập tức áp đảo đến khung thành Qatar. Phút thứ 12, đội bóng xứ sở Kim Chi có bàn thắng mở tỷ số nhờ pha lập công từ chấm 11m của đội trưởng Kim Mung Chun. Sau đó chưa đầy 5 phút, Qatar có bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Babiker. Nhận bàn gỡ hòa, các cầu thủ Hàn Quốc nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút thứ 20, Baek In-woo nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng áo đỏ. Họ có thêm một bàn thắng nữa ở phút 30 nhờ công của Jun Do-young để tạm thời kết thúc hiệp 1 với tỷ số 3-1. Sang đến hiệp 2, Hàn Quốc chơi áp đảo hoàn toàn đối phương. Đội bóng xứ sở Kim Chi liên tục có thêm 3 bàn thắng trong hiệp 2 nhờ công của Kim Mung-jun ở phút 46 và 60 và Baek In-woo ở phút 51. Riêng đội trưởng Mung-jun, anh đã bỏ túi thêm một cú hat-trick trong trận ra quân. Với chiến thắng 6-1, Hàn Quốc vươn lên dẫn đầu bảng B. Trong khi đó, U17 Trung Quốc đã có khởi đầu không được như ý trong ngày ra quân của bảng C gặp U17 Tajikistan. Ngay từ phút thứ 6, U17 Trung Quốc đã có bàn mở tỷ số do pha lập công của Wang Yudong. Sau khi thủng lưới, Tajikistan vùng lên và có nhiều pha bóng uy hiếp khung thành Trung Quốc. Đến phút thứ 36, họ đã có được bàn gỡ với pha lập công của Gafurov sau một pha đánh đầu. Sang hiệp 2, thế trận giằng co được duy trì xuyên suốt hiệp đấu nhưng đáng tiếc không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hòa một đều, U17 Trung Quốc và U17 Tajikistan chia điểm với nhau trong ngày ra quân. Ở trận đấu sau đó, U17 Iran chiến thắng U17 Afghanistan với tỷ số 6-1, còn U17 Australia nhận thất bại 0-2 trước U17 Ả Rập Xê Út ở trận ra quân thuộc bảng C. Rạng sáng nay ở lượt trận thứ 3 bảng B vòng loại Euro 2024 đã diễn ra trận đấu giữa Gibraltar và Pháp. Ngày phút thứ 3, nhà đương kim Á quân World Cup đã tìm thấy mảnh lưới đối phương sau tình huống bật cao đánh đầu chuẩn xác của Giroud. Pha lập công từ sớm này càng giúp Pháp có tâm lý thoải mái. Hàng loạt cơ hội nguy hiểm được đội khách tạo ra, trong đó có cú đánh đầu dội xả của Tchouaméni ở phút 29. Phải đến cuối hiệp 1, Pháp mới tìm được bàn nhân được cách biệt. Một cầu thủ của Gibraltar để bóng chạm tay trong vòng cấm và trên chấm 11m, đội trưởng Mbappe đã không mắc bất cứ sai lầm nào để điền tên lên bảng điện tử. Sang hiệp 2, vẫn là thế trận một chiều nghiêng về Pháp. Phút thứ 78, từ nỗ lực truyền của Mbappe trong vòng cấm, hậu vệ lão tướng Ayman Omenhi vô tình đốt lưới nhà giúp Le Bleu nâng tỷ số lên 3-0. Và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 6, Hà Nội nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày 17 và 18 là 36 đến 37 độ, từ ngày 19 đến ngày 21 là 37 đến 38 độ. Sau thời gian trên, thành phố Hà Nội mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ giảm dần. Từ ngày 17 tháng 6, miền Bắc và miền Trung có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Miền Trung có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.